Cuộc đời mỗi người sẽ gặp khoảng 29,2 triệu người. Nhưng xác suất để hai người yêu nhau chỉ khoảng 0,00049%. Rõ ràng, để gặp được người mình yêu và người đó cũng yêu lại mình là một việc không hề đơn giản. Thế nên, một trong những yếu tố được con người đề cao trong các mối quan hệ tình cảm chính là sự trung thủy. Bất kỳ hành động nào chống lại trạng thái 1-1 trong mối quan hệ đều bị coi là sai trái. Và khi bước vào hôn nhân, việc chỉ có duy nhất một người bạn đời là mục tiêu mà ai cũng hướng đến. Đó vừa là lời thề nguyện, cũng là lời chúc phúc mà bất kỳ cặp đôi nào cũng đều sẽ nghe thấy trong những ngày trọng đại của mình. Một cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu, một người bạn đời duy nhất được xem là tình yêu đích thực. Tuy nhiên, tôi và bạn đều biết con người dở tệ thế nào cho việc chung thủy cũng như gìn giữ một mối quan hệ 1-1. Sau một thời gian dài bên nhau, con người có xu hướng cạn kiệt cảm xúc và tìm đến những mối quan hệ ngoài luồng để có lại những cảm giác mới lạ. Vì vậy, tôi khá thắc mắc liệu con người chúng ta có được sinh ra chỉ để duy nhất có một bạn đời ở một thời điểm nhất định hay không? Vì sao chúng ta lại được dạy rằng phải chung thủy trong tình yêu? Bạn đang nghe giải mã của VN Express được phát sóng vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Hôn nhân theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đã không còn phổ biến. Nhưng điều này cũng không khiến các cặp vợ chồng hạnh phúc hơn. Bỉ là quốc gia có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới với 71%. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc năm 2018, điều này có nghĩa là chỉ 1/3 số người kết hôn ở đất nước này sống với nhau đến đầu bạc răng long. Ngay cả Pháp, một đất nước được biết đến với sự lãng mạn, cũng có tỷ lệ ly hôn cao đến 55%. Ở Việt Nam, số liệu từ năm 2018 cho thấy tỷ lệ ly hôn ở các cặp đôi là khoảng 30%. Nói vậy để thấy, bước vào một cuộc hôn nhân vĩnh cửu và chỉ có duy nhất một bạn đời là việc không hề dễ dàng. Tất nhiên, việc ly hôn có thể đến từ nhiều lý do, nhưng ngoại tình luôn chiếm một tỷ lệ nhất định. Theo một báo cáo gần đây của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, từ 20 đến 40% các vụ ly hôn do ngoại tình. Thế nhưng con người chưa bao giờ ngừng theo đuổi lý tưởng về một tình yêu đích thực. Trong tiếng Anh, hôn nhân một vợ một chồng được gọi là monogamy, là quan hệ hôn nhân được xác lập khi đáp ứng đủ các điều kiện theo luật hôn nhân và gia đình. Cá nhân đã kết hôn chỉ được có một vợ hoặc một chồng. Đồng thời, trong thời kỳ hôn nhân, nam nữ không được kết hôn hoặc chung sống với vợ chồng người khác. Ở nhiều quốc gia, vi phạm quy tắc một vợ một chồng chính là tội ác. Tại Ireland, mỗi người chỉ được một lần kết hôn trong đời. Luật pháp cũng nghiêm cấm ly hôn. Thế nhưng, hôn nhân một vợ một chồng gắn liền với tình yêu chỉ mới xuất hiện khoảng vài trăm năm trở lại đây. Trước đó, nhiều quốc gia cổ đại từng theo chế độ đa thê. Điều đó vẫn được chấp nhận hiện nay ở một số nền văn hóa, cho phép đàn ông lấy nhiều vợ như Iran, Tajikistan hay Cộng hòa Nam Phi. Đó được gọi là polyamory, có nghĩa là đa ái, ý chỉ một mối quan hệ không phải chỉ một vợ một chồng. Hiện nay cũng tồn tại nhiều thuật ngữ chỉ các mối quan hệ có nhiều hơn hai người. Một ví dụ trong đó là open relationships, mối quan hệ mở, nơi cả hai đồng thuận cho phép đối phương có những mối quan hệ ngoài luồng để thỏa mãn nhu cầu cảm xúc cá nhân, nhưng vẫn duy trì tình trạng hôn nhân hoặc yêu đương với nhau. Hoặc là triads, một mối quan hệ lãng mạn được cam kết giữa ba người. Tôi biết nhiều người khi nghe đến đây sẽ nghĩ tất cả các khái niệm trên đều đang chỉ là một cách để hợp thức hóa cho việc một ai đó không có tính chung thủy. Nhưng những người ủng hộ việc đa ái cũng có lập luận của riêng họ.
Tôi nghĩ về đa thê rộng hơn tình dục. Đơn giản là tôi thấy vô số người đẹp rồi bắt đầu ngưỡng mộ và yêu thích họ mà thôi.
Vâng, nó giống như chúng ta không chỉ yêu một đứa trẻ mà nhiều đứa trẻ. chúng ta không chỉ yêu một người bạn và cũng không chỉ thích một công việc.
Thế tại sao cùng lúc chúng ta chỉ có thể yêu một người? Hiện nay, người ta đồng nhất tình yêu và hôn nhân. Một mối quan hệ một một trong tình yêu sẽ dẫn đến một cuộc hôn nhân trong đó có một vợ một chồng. Đó là tiêu chuẩn xã hội hiện nay. Nhưng sự thật thì chế độ một vợ một chồng và tình yêu không giống nhau. Theo ông Dan Savage, chuyên gia tư vấn về các mối quan hệ, con người đang gắn chặt tâm lý với ý tưởng rằng hôn nhân một vợ một chồng chính là tình yêu đích thực. Nếu không thì đó không phải tình yêu. Thế nhưng yêu là một cảm giác, còn hôn nhân một vợ một chồng là một quy tắc. Không chỉ thế, nhà sinh học từ lâu đã biết rằng đàn ông có xu hướng tìm kiếm nhiều hơn một bạn tình. Lý do xuất phát từ cơ chế sinh học. Các tế bào tinh trùng của nam giới được sản sinh liên tục, nhưng với phụ nữ, mỗi tháng chỉ có một đợt trứng được giải phóng từ buồng trứng trong chu kỳ kinh nguyệt. Ông David Barres, tác giả cuốn The Myth of Monogamy, chia sẻ:
Có một điều rất tốt, ý tôi không phải là tốt về mặt đạo đức, nhưng kết quả của sự tiến hóa rất dễ hiểu. Nam giới chính là những kẻ khốn nạn phóng đãng.
Con người hiện đại về mặt giải phẫu đã tồn tại 300.000 năm. Và trong 90% khoảng thời gian đó, tổ tiên của chúng ta sống bằng săn bắt và hái lượm. Các nhà nhân chủng học coi họ là những người theo chủ nghĩa bình đẳng quyết liệt. Tất nhiên, chúng ta không thể xuyên không về quá khứ để hỏi tổ tiên rằng họ có một vợ một chồng không. Nhưng ta có thể kiểm chứng điều đó dựa trên lời kể của những nhà thám hiểm châu Âu. Khi khám phá ra các bộ tộc sống khép kín với thế giới bên ngoài vẫn săn bắt hái lượm như tổ tiên chúng ta trước đây. Một tu sĩ dòng tên đã sống với một người da đỏ, Nazca Pi, trong một thời gian và hỏi một người đàn ông trong số họ rằng nếu anh để vợ mình tự do trong tình dục đến thế, làm sao anh chắc rằng đứa con cô ấy sinh ra là của anh? Người này trả lời rằng người Pháp chỉ yêu những đứa trẻ là máu mủ của mình, nhưng chúng tôi thì yêu tất cả những đứa trẻ trong bộ lạc. Nếu một đứa trẻ bật khóc, cha mẹ nó sẽ có trách nhiệm phải dỗ con. Nhưng với những người săn bắt hái lượm thì họ sẵn sàng đến dỗ chúng dù không phải cha mẹ. Điều này chứng tỏ những người săn bắt hái lượm không đề cao tính sở hữu bạn đời. Tại bộ tộc Vari của Venezuela, đàn ông ngủ với phụ nữ trong thời gian cô ấy đang mang thai đều được coi là cha đứa trẻ. Họ phải có trách nhiệm chu cầu cho hai mẹ con. Nhưng trong xã hội của chúng ta, điều này chắc chắn không được chấp nhận. Trong thế giới động vật, chế độ một vợ một chồng dường như chưa từng tồn tại. Ngay cả thiên Nga, sinh vật tượng trưng cho tình yêu, nổi tiếng là trung thủy, cũng có thể đi kiếm bạn đời khác.
Sinh vật lãng mạn nhất có lẽ là nghịch lý ngoại động vật. Một con sán dây ký sinh thật sự sẽ hợp nhất với bạn tình của nó suốt đời. Nhưng con người không phải là sán dây. Chúng ta tiến hóa từ loài vượn.
Họ hàng gần nhất với con người trong thế giới động vật là tinh tinh và bonobo, hay còn gọi là tinh tinh lùn. Rõ ràng, tinh tinh và tinh tinh lùn không chung thủy với chế độ một vợ một chồng. Đối với tinh tinh đực lẫn cái, triết lý tình yêu tự do có nghĩa cho sự tiến hóa. Những con cái sẽ nhận giống từ hơn một con đực. Sau đó, tinh trùng nào mạnh nhất thì sẽ thụ tinh thành công. Theo các nhà sinh học, tinh tinh lùn dường như thích nghi với sự lăng nhăng. Và rõ ràng, chúng ta có thể tìm thấy bản chất này ở một số con người. Nếu xuất phát điểm của con người là sự tự do trong tình dục, vì sao chúng ta vẫn chọn chế độ một vợ một chồng để làm đích đến cho các mối quan hệ tình cảm? Tại sao việc gặp gỡ và đồng hành với duy nhất một người là điều bắt buộc khi xây dựng mối quan hệ? Có rất nhiều bằng chứng cho thấy chế độ một vợ một chồng là một phát minh của loài người. Khoảng 12.000 năm trước, khi con người không còn là những động vật săn bắt hái lượm, chúng ta đã tiến vào thời kỳ nông nghiệp và bắt đầu tạo ra sản phẩm. Trong hàng nghìn năm, đây là cách thức con người tăng cường lực lượng lao động trong gia đình. Các nhà nghiên cứu cho rằng, hôn nhân được tạo ra không phải để giải quyết quan hệ cá nhân giữa nam và nữ, mà là để có dâu và ở rể. Khi có sản phẩm trong tay, loài người bắt đầu nghĩ đến việc làm sao để giữ được chúng. Cho con cái kế thừa cũng là một cách. Nếu đi theo chế độ đa thê,
thoải mái về tình dục thì sẽ rất khó để xác định được những đứa con của mình. Giống như người Hy Lạp từng quan niệm rằng họ không muốn một hạt giống ngoại lai nào xâm nhập vào đất nước mình. Như vậy, chế độ một vợ một chồng chính là cách an toàn nhất để họ chắc chắn về người thừa kế những thành quả lao động của mình. Marx và Engels từng lập luận rằng chính sự phát triển của chế độ tư hữu và phụ hệ hoặc việc truyền tài sản từ cha sang con đã làm nảy sinh nhu cầu về chế độ một vợ một chồng. Như vậy, chế độ một vợ một chồng là kết quả ý chí của xã hội loài người. Để đạt được điều đó, con người phải nỗ lực. Vậy tại sao hôn nhân lại liên quan đến tình yêu? Ý tưởng kết hôn vì tình yêu đích thực chỉ mới xuất hiện cách đây vài trăm năm ở phương Tây. Trước hết, chúng ta nói đến cảm xúc của con người khi yêu. Khi chìm đắm trong tình yêu, con người bắt đầu sử dụng bộ não phức tạp của mình để nghĩ xem đối phương tuyệt vời như thế nào, chúng ta có thể làm gì trong tương lai để luôn ở cạnh họ. Một nghiên cứu của Larry Young thuộc khoa tâm thần và khoa học hành vi, trường y khoa Đại học Emory đã chỉ ra rằng khi yêu, chuột đồng sẽ giải phóng oxytocin, một loại hormone được giải phóng khi gần gũi, khiến sinh vật này muốn ở bên đối phương đến trọn đời. Con người cũng có oxytocin. Tuy nhiên, bộ não lại có cơ chế phức tạp hơn. Các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được cơ chế hoạt động của nó. Chỉ biết rằng khi yêu, chúng ta thường mong muốn được đồng hành cùng nửa kia trong một hành trình dài. Và hôn nhân chính là cách để những người yêu nhau hiện thực hóa khát khao này. Nhưng trước đó, loài người đã kết hôn vì nhu cầu phân chia lao động. Chính vì thế, suy nghĩ kết hôn để ở bên nhau suốt đời khiến họ lo sợ về hôn nhân. Không thể hình dung nổi sẽ thế nào nếu phải cưới một người mà mình không có tình cảm và chung sống suốt đời. Thế là một ý tưởng mới của xã hội đã ra đời. Đàn ông và phụ nữ cần kết hôn dựa trên tình yêu, vì họ chính là hai phần của một tổng thể. Khi liên kết các yếu tố này lại với nhau, chúng ta nhận thấy tình yêu dường như đóng vai trò ít hơn trong việc duy trì mối quan hệ một một. Thứ khiến con người có thể làm được điều đó là ý thức của họ. Chính sự cam kết một cuộc hôn nhân chỉ có hai người khiến chúng ta trở nên khác biệt với tất cả các loài sinh vật khác trên hành tinh này. Ông David Barras chia sẻ:
Tôi nghĩ một trong những điều khiến con người trở nên đặc biệt và thú vị, thậm chí có thể là duy nhất trong giới động vật, đó là chúng ta có khả năng làm những điều phi tự nhiên.
Tuy nhiên, chúng ta cũng khó mà loại trừ khả năng con người theo chế độ một vợ một chồng vì chúng ta không thể kìm nén được sự ghen tuông. Và chế độ đa thê không phải là một quy tắc ưu việt. Một khảo sát được thực hiện vào năm 2016 với 3.000 người tham gia ở Mỹ cho thấy cứ 9 người thì có một người nói rằng họ đã từng quan hệ ngoài luồng vào một thời điểm nào đó trong đời. Nhiều người chưa có thì cũng muốn thử phá vỡ nguyên tắc một vợ một chồng. Không phải là ngoại tình, nhiều cặp đôi đã thống nhất và cùng nhau chấp thuận việc đa thê. Những cảm xúc ghen tị với đối tác của bạn đời mình là điều không thể tránh khỏi. Theo bà Stephanie, tác giả cuốn Marriage, A History, con người sẽ không tìm thấy một xã hội nào mà không có sự ghen tuông tình dục tồn tại. Bạn có thể thấy bình thường không khi chồng bạn trở về nhà với một mùi nước hoa khác, một sợi tóc nằm trên áo của anh ta? Bạn có thể không bận tâm không khi vợ mình tán gẫu thân mật với một người đàn ông khác ngay trước mặt mình? Nếu chúng ta chấp nhận được việc mình sẽ không đố kỵ khi bạn đời của mình ngọt ngào với người khác thì có thể chấp nhận chế độ này. Nhưng có vẻ điều này thật sự khó. Một mối quan hệ đa thê cũng đẩy con người rơi vào các mối quan hệ tiêu cực. Bạn đã thấy điều đó rất nhiều trên phim ảnh khi con người rơi vào phòng xoáy tranh giành tình cảm. Năm 2014, tiến sĩ Rana Radawi, phó giáo sư của khoa tiếng Anh Đại học Sarah của Mỹ, nghiên cứu xem xét cảm giác của phụ nữ trong các cuộc hôn nhân đa thê. Kết quả cho thấy họ thường có nhiều cảm xúc tiêu cực hơn những người phụ nữ theo chế độ một vợ một chồng. Trong đạo Hồi, một người đàn ông được phép cưới tối đa 4 phụ nữ. Kinh Koran quy định rằng có những điều kiện phải được đáp ứng, bao gồm đối xử công bằng và bình đẳng với mỗi người vợ. Tuy nhiên, Kinh Koran cũng nói rằng ngay cả khi một người đàn ông cố gắng trở nên công bằng, anh ta cũng không thể. Trong một nghiên cứu định tính về người Hồi giáo ở Mỹ thuộc nhiều nguồn gốc dân tộc khác nhau, phụ nữ trong các mối quan hệ đa thê cho biết họ đã bị chồng hoặc người vợ khác lạm dụng, tỷ lệ đau khổ về cảm xúc là 86,8%, cảm giác sợ hãi là 17%, lòng tự trọng thấp chiếm đến 58,4% và cô đơn là 64,1%. Kết quả này đối với các cuộc hôn nhân một vợ một chồng là thấp hơn hẳn. Lúc này bạn sẽ nghĩ phụ nữ là người chịu thiệt nhiều hơn trong hôn nhân đa thê, vậy còn nam giới sẽ là người sung sướng hơn vì họ có nhiều bạn tình hơn. Không hẳn thế. Xã hội phong kiến dù tồn tại chế độ đa thê, nhưng trên thực tế chỉ những người có địa vị kinh tế mới có nhiều vợ. Trong mối quan hệ đa thê, đa phần người đàn ông sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho một đại gia đình, bao gồm nhiều gia đình nhỏ. Vì thế, nếu không có điều kiện kinh tế, họ sẽ không làm được điều này. Vậy trong thời buổi này, nếu tất cả những quốc gia đều áp dụng chế độ đa thê thì sẽ thế nào? Những người đàn ông giàu có, quyền lực sẽ lấy được nhiều vợ. Nhưng một hệ quả tất yếu, đàn ông ở tầng lớp xã hội thấp hơn, những người không có điều kiện kinh tế sẽ khó khăn hơn trong việc tìm kiếm bạn đời. Việc chấp nhận đa thê sẽ tạo ra sự mất cân bằng nam nữ với nhóm người chỉ muốn có một bạn đời. Đàn ông sẽ phải nỗ lực và chịu nhiều áp lực hơn để cưới được vợ. So với đa thê, chế độ một vợ một chồng sẽ làm giảm sự cạnh tranh của nam giới và các vấn đề xã hội đi kèm. Theo nghiên cứu của trường đại học British Columbia, ở những nền văn hóa cho phép đàn ông lấy nhiều vợ, sự cạnh tranh giới tính khiến tỷ lệ tội phạm, bạo lực, nghèo đói và bất bình đẳng giới cao hơn so với những xã hội thể chế hóa hôn nhân một vợ một chồng. Đàn ông trong các gia đình một vợ một chồng, thay vì đi kiếm thêm vợ, đẻ thêm nhiều con, thì họ có thể tập trung lập kế hoạch dài hạn, tiết kiệm và đầu tư cho con cái cũng như tương lai của chính mình. Hôn nhân một vợ một chồng cũng mang đến những cải thiện đáng kể về phúc lợi trẻ em, bao gồm tỷ lệ trẻ em bị bỏ rơi, lạm dụng, tử vong do tai nạn, giết người và xung đột nội bộ gia đình thấp hơn. Và đây cũng là một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa việc lây nhiễm các bệnh liên quan đến tình dục. Thực tế, việc đa thê phần nhiều xuất phát từ nhu cầu tình dục của con người. Nếu một xã hội chấp nhận đa thê, cởi mở trong tình dục, thì có thể có những hệ lụy khôn lường. Nhìn lại lịch sử, đế quốc La Mã là minh chứng rõ ràng nhất cho quan điểm này. Đàn ông La Mã chỉ được lấy duy nhất một người vợ, nhưng có thể tự do sinh sống và quan hệ tình dục với bất kỳ ai họ muốn. Việc sa đà và khoái lạc khiến người dân của đế chế hùng mạnh này dần mất đi tinh thần chiến đấu, để rồi khi có ngoại bang xâm lược, họ nhanh chóng bị tiêu diệt. Chúng ta có thể thấy hôn nhân một vợ một chồng dù vẫn để xảy ra nhiều vấn đề, nhưng nó được xem là chế độ hôn nhân ưu việt cho sự phân chia của con người. Nhưng hôn nhân hiện nay phần lớn được xây dựng dựa trên tình yêu, mà con người không phải ai có thể duy trì sự chung thủy. Vì thế việc duy trì trạng thái 1-1 phải là nỗ lực của cả hai. Tác giả Dan Savage nhận định:
Monogamy is like vegetarianism.
Chế độ một vợ một chồng giống như ăn chay. Bạn có thể chọn ăn chay và điều đó tốt cho sức khỏe, có thể hợp đạo đức, có thể là một quyết định tuyệt vời. Nhưng điều này không có nghĩa là vì bạn ăn chay nên thịt sông khói không có mùi thơm.
Con người không phải tiến hóa để có một vợ một chồng trong quan hệ tình dục. Chúng ta tiến hóa là để thích nghi. Đó là những gì được dẫn chứng từ khoa học. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể nói rằng việc cùng lúc có nhiều mối quan hệ là một chuyện bình thường trong xã hội hiện nay.